Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, mới đây Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2024 đã tiến hành đợt đánh giá lựa chọn những sản phẩm đạt chất lượng cao. Đây là cơ hội để các chủ thể nâng cao giá trị sản phẩm, mở ra cánh cửa quảng bá rộng rãi những giá trị đặc trưng đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hơn nữa, những sản phẩm đạt hạng 4 sao, 5 sao không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các doanh nhân, cơ sở sản xuất, giúp họ cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bài viết sau phản ánh những tín hiệu tích cực từ chương trình đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2024. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, năm 2024, Bình Định có 8 sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh. Qua quá trình đánh giá có 7 sản phẩm đạt hạng 4 sao, bao gồm thạch nha đam rồng Việt của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kazen, Kazen Foods, các loại rượu bầu đá, rượu đậu xanh, rượu nếp mới của công ty trách nhiệm hữu hạn BD Hoàng Long, thị xã An Nhơn, tương ớt Maggi ngon của công ty trách nhiệm hữu hạn Phước An, chanh muối Bà Nhiêm của cơ sở Bà Nhiêm và yến xào Năm Công của hộ kinh doanh Lê Văn Công, huyện Tuy Phước, đặc biệt bánh tráng gạo mè Đa Lóp loại đặc biệt M4 của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Hòa, thị xã Hoài Nhơn đã đủ tiêu chuẩn để được đề nghị Hội đồng OCOP Trung ương công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao. Có thể thấy các sản phẩm OCOP ngày càng thể hiện sự đổi mới và sáng tạo, không chỉ trong chất lượng mà còn trong cách thức truyền tải câu chuyện sản phẩm. Việc đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP là một cơ hội để nâng cao giá trị và khẳng định vị thế của các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh. Hơn nữa, những sản phẩm đạt hạng 4 sao, 5 sao không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các doanh nhân cơ sở sản xuất, giúp họ cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đó góp phần tạo dựng một thương hiệu vững mạnh gắn liền với bản sắc địa phương. Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, chia sẻ. Thành công của các sản phẩm OCOP, đặc biệt là các sản phẩm đạt hạng cao, là minh chứng cho tầm nhìn xa, ý chí bền bỉ và sự sáng tạo không ngừng của các chủ thể sản xuất. Chúng tôi mong muốn qua chương trình OCOP, giá trị Việt sẽ được lan tỏa rộng rãi, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thế giới. Trong đó, thạch nha đam rồng Việt hiện đang đã có mặt ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là trong các chuỗi đồ uống như trà sữa và sữa chua. Kazen Foods hiện cung cấp ra thị trường hơn 153,6 tấn nha đam mỗi năm, đồng thời sản xuất thêm các sản phẩm khác như thạch dừa, mứt trái cây, bột ngũ cốc, kem lạnh và dầu phòng ép lạnh. Ông Võ Trần Ngọc Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kazen Foods bày tỏ, thạch nha đam rồng Việt đặt chứng nhận OCOP 4 sao là một dấu mốc quan trọng, không chỉ giúp nâng cao giá trị, khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội lớn cho việc mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh. Tính đến nay, Bình Định có tổng cộng 477 sản phẩm OCOP, trong đó có 435 sản phẩm đặt hạng 3 sao, chiếm gần 91,2% và 42 sản phẩm đặt hạng 4 sao, chiếm 8,8%. Riêng năm 2024, tỉnh có 132 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Điều này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong chất lượng và sự phát triển bền vững của các sản phẩm OCOP. Các sản phẩm OCOP của Bình Định không chỉ được người tiêu dùng trong tỉnh ưa chuộng mà còn có tiềm năng lớn để phát triển trên các thị trường trong và ngoài nước. Nhằm thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm OCOP, ngành nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa 100% sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử. Đồng thời, tỉnh cũng xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thành phố Quy Nhơn và nhiều địa phương khác. Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi giá trị, mở rộng vùng nguyên liệu và cơ sở sản xuất sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, giúp các sản phẩm OCOP không ngừng vươn xa. Chương trình OCOP không chỉ đơn thuần là việc đánh giá và phân hạng sản phẩm, mà còn là bước đệm quan trọng để phát triển các sản phẩm nông sản đặc trưng của từng địa phương, gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, có phần nâng cao giá trị kinh tế. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định nhìn nhận, với những nỗ lực không ngừng nghỉ từ chính quyền và các chủ thể sản xuất, sản phẩm OCOP Bình Định đang vươn mình mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị Việt ra thị trường ngoài nước. Thưa bà con và các bạn, năm 2024, các cơ quan chức năng đã cấp 1.194 mã số vùng trồng, 175 mã số nhà đóng gói, nhưng cũng thu hồi nhiều mã vùng trồng, nhà đóng gói vi phạm quy định. Trong đó, các lỗi bị cảnh báo điển hình như sử dụng phụ gia thực phẩm vượt ngưỡng cho phép, nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh, thiếu chứng nhận hàng hóa không đúng với chứng nhận chứng thư, hàng hóa chưa được phép nhập khẩu, tem nhãn bao bì hàng hóa không đáp ứng quy định yêu cầu nhập khẩu. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con, thông tin tại Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm 2024 là một năm bứt phá của nông nghiệp Việt Nam cả về sản xuất và xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 62 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 18% so với năm 2023. Đặc biệt, thặng dư thương mại đạt gần 19 tỷ đô la Mỹ, tăng 53% so với năm 2023. Trong đó có 11 mặt hàng tiếp tục duy trì giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nổi bật là 7 mặt hàng đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ gồm gỗ và sản phẩm gỗ, rau quả, gạo, cà phê, hạt điều, tôm, cao su. Điểm sáng là các mặt hàng xuất khẩu như rau quả, gạo, cà phê, hạt điều và hạt tiêu đều có bước tăng trưởng hai con số. Dẫn đầu là cà phê tăng 56,9%, hồ tiêu tăng 53,3%, cao su tăng 24,6%, gạo tăng 10,6%. Trong đó, 6 thị trường xuất khẩu chủ lực nông lâm thủy sản của Việt Nam là Hoa Kỳ 21,7%, Trung Quốc 21,6%, ASEAN 11,8%, EU 8,5%. Nhật Bản 6,6%, Hàn Quốc 3,7%. Ông Ngô Hồng Phong nhìn nhận, bên cạnh những điểm sáng về kim ngạch xuất khẩu ngày càng gia tăng, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam cũng đối mặt với rất nhiều rào cản thách thức, đặc biệt là những biến động về địa chính trị, xung đột quân sự, các chính sách bảo hộ với rào cản thuế quan mức cao, các quy định kỹ thuật ngày càng cao và yêu cầu về phát triển xanh, bền vững đang đặt ra thách thức cho nhiều quốc gia xuất khẩu nông lâm sản và thủy sản, trong đó có Việt Nam. Ông Nông Đức Lai, tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, hàng năm hải quan Trung Quốc đã phát hiện lô hàng nông sản thực phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn của Trung Quốc. Trong 10 tháng của năm nay, có 3.233 lô hàng bị cảnh báo từ các quốc gia, trong đó có 137 lô hàng thực phẩm của Việt Nam bị cảnh báo và 900 lô hàng bị cảnh báo về kiểm dịch. Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có số lượng hàng hóa nông sản thực phẩm bị cảnh báo nhiều nhất. Trong đó, nhóm hàng nông sản thực phẩm bị cảnh báo nhiều gồm thủy sản, nước trái cây, chưa tính cà phê, sản phẩm sữa, bánh các loại. Các lỗi bị cảnh báo như sử dụng phụ gia thực phẩm vượt ngưỡng cho phép, nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh, thiếu chứng nhận hàng hóa không đúng với chứng nhận chứng thư, hàng hóa chưa được phép nhập khẩu, tem nhãn bao bì hàng hóa không đáp ứng quy định yêu cầu nhập khẩu. Ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao cho các địa phương chủ động quy hoạch vùng trồng, giám sát hướng dẫn huấn luyện cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Hiện cả nước có 8.052 mã số vùng trồng, 1.596 cơ sở đóng gói cho 20 loại sản phẩm xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Riêng năm 2024 đã cấp 1.194 mã số vùng trồng, 175 mã số nhà đóng gói. Tuy nhiên, hiện đã thu hồi 139 mã số vùng trồng và thu hồi 192 mã số nhà đóng gói vì vi phạm các quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm. Ông Thiệt cho rằng, hiện chưa có nghị định thông tư về cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cũng như chưa có quy định xử lý vi phạm, nên công tác chỉ đạo xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều địa phương chưa xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chưa bố trí nguồn lực trong thiết lập vùng trồng, cơ sở đóng gói. Nhiều vùng trồng có diện tích nhỏ, phân bố không tập trung, chưa tạo được lượng đủ lớn để xuất khẩu. Bên cạnh đó, việc truy xuất nguồn gốc còn gặp khó khăn, nông dân chưa có thói quen ghi chép đầy đủ thông tin, dẫn đến thiếu hồ sơ. Để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 và các năm tới, ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, đề nghị các cơ quan ban ngành địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên thúc đẩy các ngành hàng như lúa gạo, thủy sản và rau quả theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, đảm bảo sản xuất nguồn cung dồi dào. Đặc biệt, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển chế biến các vùng nguyên liệu lớn, cụm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, nâng cao chất lượng, giá trị và năng lực cạnh tranh cho nông sản tại thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng từng loại nông sản gắn với phát triển hạ tầng logistics, tập trung công tác tháo gỡ rào cản, mở cửa thị trường xuất khẩu, đặc biệt quan tâm các thị trường mới còn nhiều tiềm năng như Hala, Trung Đông, Châu Phi, tích cực thực hiện các giải pháp đề nghị EU gỡ thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, chế biến và chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, khai thác tối đa những ưu đãi từ các hiệp định thương mại, bảo vệ thương hiệu sản phẩm ở những thị trường truyền thống và mở rộng thị phần tại các thị trường tiềm năng. Đồng thời chú trọng việc tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng, năng lực sản xuất kinh doanh của người sản xuất kinh doanh nông sản trong tiếp cận thông tin thị trường, sản xuất theo tín hiệu thị trường, bảo vệ thương hiệu sản phẩm trước những vụ kiện về phòng vệ và tranh chấp thương mại quốc tế. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Bệnh viện mắt Bình Định thông báo chương trình khám phát hiện sớm bệnh lý võng mạc đái tháo đường miễn phí. Bệnh lý võng mạc đái tháo đường là nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính có trên 1/3 bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ bị bệnh võng mạc đái tháo đường. Bệnh có thể ngăn ngừa và điều trị thành công nếu được phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh rất khó khăn và chi phí tốn kém. Để giúp cho bệnh nhân được phát hiện bệnh, Bệnh viện mắt Bình Định thông báo chương trình khám mắt miễn phí cho bệnh nhân bị đái tháo đường như sau. Đối tượng, bệnh nhân bị đái tháo đường trên 3 năm đến khám tại bệnh viện. Số lượng mỗi ngày có 50 bệnh nhân được miễn phí. Thời gian từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024. Địa chỉ, Bệnh viện mắt Bình Định, số 78 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn.
Trời ơi, nắng nôi như vậy, đi đâu cũng mệt, mệt ghê á. Mà đi xe máy vừa nóng, vừa bụi, tiền xăng lại đắt nữa, biết làm sao bây giờ?
Yên tâm đi anh, sao không thử đi taxi điện Xanh SM? Giải pháp di chuyển xanh, sạch, tiết kiệm, an toàn cho người Bình Định mình.
Wow.
Với xe điện, đi vu từ Quy Nhơn ra Kỳ Co, hay khám phá eo gió chưa bao giờ dễ dàng và thoải mái đến thế. Xe đời mới, êm ru, mát rượi, an toàn, đặc biệt không khói, không mùi, bác tài vui vẻ, nhiệt tình, rành đường xá, mức giá đặc biệt hấp dẫn. Phí mở cửa chỉ 4.000 đồng, giá mỗi km chỉ từ 8.000 đồng.
Đẹp quá vậy.
Đặc biệt, nhận ngay ưu đãi 10% khi đặt xe điện qua ứng dụng Xanh
wow.
SM.
Thiệt hả? Còn chơi gì nữa? Tải liền ứng dụng Xanh SM để đi xe xanh, an toàn, giá hấp dẫn.
Chất vỏ đẹp như tranh, đi xanh chọn trong lành, cho Bình Định mình thêm xanh. Taxi điện thông minh, không mùi xăng, không khói bụi, an toàn vượt trội. Chỉ từ 8.000 đồng 1 km, đi xanh ngay.
Chú Tư, bữa nay chơi công nghệ dữ hèn, đi thăm đồng mà còn mang cả máy bay ra chơi nữa.
Chơi gì đâu, đây là máy bón phân cho lúa đó.
Hả, máy bón phân hả?
Đúng rồi, từ khi bón phân đầu trâu TEA1, đầu trâu TEA2 kết hợp sử dụng máy bay drone bón phân, tôi nhàn hẳn cô ba.
Hay quá, mà sao phải bón phân đầu trâu TEA1, TEA2 hả chú?
À, đây là bộ phân bón đầu trâu TE sử dụng trong chương trình canh tác lúa thông minh, được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Bón ít nhưng mà hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí thấy rõ luôn cô ba.
Nghe thích quá chú Tư.
Không chỉ vậy đâu, đây là bộ sản phẩm chuyên cho từng giai đoạn, không cần suy nghĩ tính toán phối trộn gì cả. Cô ba muốn lúa ra rễ nhanh, chồi mập, để nhánh khỏe, cứ mang đầu trâu TEA1 ra bón. Muốn lúa có bông to, nhiều hạt chắc, cứ bón đầu trâu TEA2 khỏe re.
Hay dữ ta, chỉ dùng đầu trâu TEA1 và đầu trâu TEA2 là được hả chú Tư?
Cái bón vậy là chắc ăn, khỏi lo.
Vậy tôi phải làm theo chú, nhờ chú mang máy bay qua bón ruộng tôi luôn nghe.
Ok cô ba. Bộ sản phẩm đầu trâu TEA1, TEA2 tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1: bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể, nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.